Mẹ ơi, trong cơn dịch bệnh, con người chênh vênh giữa biên đời lãnh đênh. Mẹ ơi, xin thương chuyên cầu cùng Chúa nhiệm màu thoát khỏi âu sầu. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thấu nỗi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần. Cầu Chúa ban muôn hồng ân. Mẹ cầu bầu cùng Chúa, đấng nhân hậu xót thương cho nhân thế vô thường, thoát cảnh đời điêu linh. Nguyện Chúa ban ơn an bình.
Chia sẻ của một bác sĩ tuyến đầu từng là FO. Bài viết của Nguyên Nhi. Mạnh Tuấn là một bác sĩ trẻ công giáo thuộc giáo phận Ba Mươi Thuật, hiện đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ giữa tháng 5 2021, bạn là một trong nhiều bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Đắk Miêu, một cơ sở chuyển đổi từ trung tâm y tế huyện. Khi chúng tôi liên hệ cũng là lúc Mạnh Tuấn vừa nhận được giấy ra viện với kết quả âm tính COVID-19. 14 ngày chống chọi với COVID và những ngày trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân FO có lẽ là những ngày khó quên nhất trong hành trình nghề nghiệp của anh bác sĩ trẻ này. Đó cũng là ấn tượng của tôi khi liên lạc với bạn. Buổi sáng tôi ngỏ lời, bạn liền sắp xếp buổi chiều để chia sẻ những câu chuyện đã trải qua trong những ngày đáng nhớ vừa rồi. Mạnh Tuấn là một bác sĩ trẻ thuộc giáo xứ xã Đoài, giáo phận Ba Mươi Thuật, hiện đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ giữa tháng 5 2021, khi đợt giãn cách thứ tư bùng phát, trung tâm y tế huyện Đắk Miêu chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị COVID-19. Tuấn được điều chuyển về đây, cũng là quê nhà của mình, để hỗ trợ chống dịch. Theo lời kể của bác sĩ trẻ này, khi trở về Đắk Miêu, bạn đã tham gia hai đợt trực chống dịch, mỗi đợt kéo dài từ 14 đến 21 ngày. Công việc chính của Tuấn là trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi các trường hợp F1 có nguy cơ cao, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID có xuất hiện các triệu chứng và thực hiện các ca cấp cứu khác khi cần thiết. Khoảng đầu tháng 7, khi tỉnh Đắk Nông bắt đầu có ca nghi nhiễm đầu tiên, bạn được giao lấy mẫu cho người này. Sau đó là thân nhân trong gia đình của người nghi nhiễm, tất cả đều có kết quả dương tính. Tuấn cùng đồng nghiệp được phân công trực tiếp chữa trị cho các bệnh nhân FO đầu tiên này. Ngày 23 tháng 7, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũng bắt đầu có các khu phong tỏa và xuất hiện ca FO. Lãnh đạo của trung tâm y tế huyện Đắk Miêu lập tức triệu tập một đội phản ứng nhanh, luôn chuẩn bị sẵn bộ đồ nghề y tế và đầy ắp lòng nhiệt huyết. Tuấn và 6 đồng nghiệp cùng một tài xế lái xe, cả nhóm gồm 8 thành viên, tình nguyện lên đường ngay trong đêm đến Gia Nghĩa. Cuộc khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm diễn ra gấp rút suốt đêm ấy đến tận sáng sớm hôm sau mới gần như hoàn tất. Trở về lại Đắk Miêu để tiếp tục công việc, Tuấn và các đồng nghiệp nghe tin anh tài xế trong chuyến xe đã dương tính. Vì trước đó, tài xế này được phân công chở các bệnh nhân COVID đến nơi điều trị nên bị lây nhiễm. Tối hôm sau, Tuấn bắt đầu lên cơn sốt. Ban đầu, bạn chỉ nghĩ vì mấy hôm nay làm việc liên tục nên có thể hơi đuối sức. Nhưng khi một vài bạn trong đội cũng gặp tình trạng tương tự, kèm theo một số triệu chứng bệnh, nhóm bác sĩ lập tức được test nhanh và PCR. Tuấn kể, sau khi lấy mẫu, mãi không thấy báo kết quả, mình cũng lo. Một cảm giác rất khó tả. Một lúc sau, thấy các bạn đồng nghiệp khác trong bộ đồ bảo hộ, vác theo máy khử khuẩn đi về phía phòng mình. Thế là hiểu rồi. Tất cả chuẩn bị chuyển đến khu điều trị dành cho bệnh nhân COVID. Tuy trong quá trình làm việc, tất cả thành viên đều trang bị đồ bảo hộ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch. Nhưng tình trạng phơi nhiễm là điều khó tránh khỏi khi phải làm việc trong môi trường có nguy cơ rất cao. Vì vậy, luôn trong tâm thế sẵn sàng và cũng đã chuẩn bị tâm lý, Mạnh Tuấn vui vẻ đón nhận kết quả này như một điều tất yếu sẽ xảy ra. Những ngày sau, cứ cách khoảng một ngày lại có thêm một hai bạn trong đội dương tính. Cuối cùng, các thành viên trong nhóm đi ra nghĩa đêm đó đều bị lây nhiễm hết. Một số chỉ đau ho, đau họng, sốt. Một số khác còn bị tức ngực, sốt liên tục nhiều ngày và có dấu hiệu trở nặng. Đa số các bạn trong nhóm đều là các bác sĩ và nhân viên y tế trẻ. Nhưng cũng có hai bạn phải chuyển xuống khu cấp cứu để thở máy và được giám sát kỹ hơn. Tuy đã hoạt động trong môi trường bệnh viện, đối diện với nhiều ca cấp cứu đầy thương tâm, nhưng một số bạn sau khi trở thành FO, tâm lý cũng có phần lo lắng, hoảng loạn. Mạnh Tuấn cũng là một số bạn khác liên tục trấn an đồng nghiệp và các bệnh nhân trong khu điều trị. Các bác sĩ tự chăm sóc mình và tìm mọi cách để hỗ trợ bệnh nhân trong khả năng có thể. Cách đây vài ngày, Tuấn được xét nghiệm lại, kết quả âm tính lần hai được báo về. Nhưng cũng có trường hợp nhiều bạn đồng nghiệp tái dương tính sau khi đã xuất viện. Nên cho đến chiều nay, khi nhận kết quả âm tính lần ba, anh bác sĩ trẻ mới phần nào yên tâm và chờ đợi nhiệm vụ mới từ cấp trên. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, bạn trả lời ngay: mình đang rất khỏe và mọi thứ đều ổn, mình đã sẵn sàng để trở lại chiến tuyến. Cũng là một huynh trưởng hướng đạo, Mạnh Tuấn tình nguyện tham gia vào nhóm tư vấn từ xa của Hội Hướng Đạo Việt Nam để hỗ trợ các bệnh nhân COVID. Một cách khiêm tốn, Tuấn có một chút chuyên môn và kinh nghiệm, cũng từng trải qua cảm giác là FO. Anh bác sĩ trẻ luôn sẵn sàng nghe máy. Đôi khi chỉ là một lời động viên, một sự an ủi, một liều vaccine tinh thần cho những ai đang bối rối giữa đại dịch. Tuấn chỉ mong một điều, mình có thể bắt máy khi có ai gọi đến, có chút thời gian nói chuyện và chia sẻ nỗi lo âu, những cảm xúc rối bời hoặc bất cứ điều gì họ cần. Cuộc nói chuyện giữa tôi và anh bác sĩ chỉ vòn vẹn hơn chục phút, nhưng phải gián đoạn đến mấy lần. Tôi vẫn nghe thấy tên Mạnh Tuấn vang lên trong điện thoại. Lúc thì người này ghé đưa cơm, lúc thì ai đó ghé qua trao đổi công việc. Thời gian là điều quý giá đối với các bác sĩ và cả bệnh nhân trong lúc này. Bạn không quên dặn dò, nếu có ai đó là FO, hãy cứ bình tĩnh, theo các hướng dẫn để có thể tự chăm sóc mình trong khi chờ cơ quan y tế đến. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức từng giờ, từng ngày. Họ sẽ không bỏ lại ai bao giờ, chỉ là họ đang quá tải. Nếu còn trẻ, có sức đề kháng và không có bệnh nền, hãy tích cực và lạc quan. Liệu pháp quan trọng nhất là tinh thần vui vẻ, tin tưởng và hy vọng của bạn. Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Tuấn nhắc tới các bạn các bạn nhớ gìn giữ sức khỏe nha. Câu nhắn nhớ gìn giữ sức khỏe, một điều nghe có vẻ thường tình, đơn giản nhưng có lẽ lại là điều cần kíp nhất lúc này. Nếu bạn đang lo lắng, bất an hoặc đơn giản là cần một cuộc gọi để yên tâm, đừng ngần ngại gọi cho bác sĩ Mạnh Tuấn 0974902355 và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nguồn: eMagazine.net ngày 19 tháng 8 2021, website của Ủy ban Giới Trẻ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó là câu chuyện về một bác sĩ trẻ công giáo rất là nhiệt thành, đã từng bị nhiễm COVID nhưng vẫn không sợ. vẫn lao mình vào phục vụ như thường. Chúng ta thấy thật sự là một gương sáng của giới trẻ và đầy lòng từ bi bác ái và thương người. Nếu không, đã rút lui.
Mẹ ơi, trong cơn hoạn nạn, con người kêu van, thế giới đầy hoang mang. Mẹ ơi, yêu thương vỗ về, xin giữ trăm bề, thoát cảnh não nề.
Và giờ đây, xin đọc cho anh các chị nghe một cái tin khác từ một tu. Hôm qua em đọc cho anh các chị nghe từ một giáo dân, giáo lý viên đến một nam tu. Thì hôm nay em cũng đọc cho các anh chị nghe về một bác sĩ giáo dân và một nữ tu để cho nó cân bằng. Tình nguyện viên tại khu điều trị COVID, tác giả là Maria Phạm Ngọc Thảo, tu hội Nữ Sống Thánh Thể. Vào ngày 15 tháng 8, 2021, xuất phát từ tình yêu thánh thể, tôi lên đường tình nguyện tham gia cộng tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID theo đoàn thiện nguyện gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo phận Phú Cường. Khu điều trị trường tiểu học Tân Phước Khánh A là nơi tôi được nhận nhiệm vụ cùng với sơ Anna Nha, tu hội Nữ Sống Thánh Thể, hoạt động của khu điều trị. Một mình em không làm được, may có các chị tới mới đỡ. Đó là lời bác sĩ Nguyễn Văn Việt Văn, 26 tuổi, bác sĩ quản lý khu điều trị nơi đây, tâm sự. Bác sĩ cũng tình nguyện từ Bình Định vào đây để chữa trị cho bệnh nhân, là người rất có tâm và nhiệt tình với người bệnh. Lúc chúng tôi mới đến, nơi đây có tới 245 bệnh nhân hoàn toàn là FO, với chỉ duy nhất một bác sĩ cùng 10 chú bộ đội làm nhiệm vụ phát cơm và thử khuẩn. Vì số lượng bệnh nhân lớn nên sổ sách hồ sơ bệnh án rất nhiều. Bác sĩ làm không hết việc, do đó hiệu quả chữa trị bệnh bị giảm rất nhiều. Bác sĩ Văn tâm sự như thế. Trưa ngày 16 tháng 8, 2021, nhóm thiện nguyện nơi đây có thêm chị Phương, hiệu phó trường mầm non Hoa Mai, Tân Uyên. Chúng tôi không có chuyên môn y tế nên công việc hiện tại là làm sổ sách và các việc lặt vặt. Khi khu điều trị được phun khử khuẩn ngày 2 lần, sáng và tối, ngày hàng nghe tiếng loa thông báo các bệnh nhân xếp hàng đi lấy cơm rất trật tự. Để bệnh nhân đi vào quy củ như hôm nay, các chú bộ đội đã phải vất vả rất nhiều. Vì lúc đầu bệnh nhân chưa quen, họ cứ chạy lung tung, chúng em sợ lắm. Một bộ đội nơi đây chia sẻ như thế. Bác sĩ Văn cẩn thận căn dặn các chị em. Các chị hạn chế ra ngoài, nhất là khi có gió thổi. COVID sẽ bay theo hướng của gió. Không cẩn thận là các chị lãnh đủ đó. Khu ở của chúng tôi chỉ cách FO một sân trường nhỏ, rất gần, nên mọi hoạt động phải hết sức cẩn thận. Dù biết rằng làm như vậy rất nguy hiểm cho cả bác sĩ và tình nguyện viên, nhưng không còn giải pháp nào tốt hơn vì bệnh nhân quá đông, bác sĩ Văn thổ lộ như thế. Một ngày của tình nguyện viên. Lúc 4 giờ 30 sáng, tôi và sư Anna thức dậy, tham dự thánh lễ online, đọc kinh phụng vụ và các việc thiêng liêng. Khi những tia nắng ban mai còn e ấp thẹn thùng, ba chị em bắt đầu quét dọn và làm vệ sinh khu điều trị. Đặt tâm tình vào công việc đơn sơ bé nhỏ này, tôi dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các bệnh nhân mau được bình phục. Thỉnh thoảng có những bệnh nhân tò mò cũng ra ngoài lan can để xem chúng tôi làm việc. Có những em bé còn nhỏ lắm, có em chỉ chừng hơn 1 tuổi, được anh trai khoảng 6 tuổi, ấm trên tay, thế mà các em cũng phải vào đây. Em của em không bị bệnh, nhưng người nhà vào đây cả, không có ai trông nên phải vào đây ạ. Người anh trai nói, đôi mắt ngây thơ trong trẻo của em bé cứ ngơ ngác nhìn, như chờ mong điều gì. khiến lòng tôi nghẹn ngào khó tả vì thương các em. Dọn dẹp xong, chúng tôi ăn sáng và làm sổ sách phụ bác sĩ thăm bệnh nhân COVID. Chiều đến, tranh thủ lúc sổ sách tạm ổn, tôi và Sơ Nha đi thăm các bệnh nhân, tuân thủ thật nghiêm túc các quy tắc an toàn, vì chỉ cần sơ suất rất nhỏ, chúng tôi cũng có thể bị lây nhiễm rất cao. Bệnh nhân COVID ở đây đa số đã bình ổn. Thấy chúng tôi, họ tranh nhau hỏi, em sắp được về chưa? Ăn một suất rưỡi cơm mà vẫn dương tính. Về cách ly có được ở chung với người nhà không ạ? Cùng với nụ cười giòn giã, hai chị em tôi khích lệ và động viên các bệnh nhân. Mọi người giữ vững tinh thần, ăn uống tốt, vào thì nhanh được lành bệnh rồi về nhà thôi nhé. Tôi cũng không quên cầu nguyện, nhất là trong các giờ kinh và thánh lễ online, dâng họ lên cho Chúa, cho Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse gìn giữ. Tôi thấy mình thật may mắn vì được hòa mình vào đoàn người đau khổ và đem tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đến với họ. Trong các bệnh nhân chúng tôi đến thăm chiều ngày 18 tháng 8 2021, có ông Vũ ở Tân Uyên. Ông đã già, mái tóc đã bạc màu. Thấy hoàn cảnh đáng thương của ông, ai cũng không khỏi xót xa. Hai chị em tôi đến thăm khi ông đang ăn cơm chiều với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt buồn lặng lẽ. Bác sĩ Văn cho biết, vợ ông mắc COVID và mới mất chiều hôm qua. Ông xin về tang vợ, nhưng không được vì tình trạng bệnh của ông chưa ổn định. Giờ ông có về, chắc cũng chỉ còn thấy tro cốt của vợ thôi, vì người ta đã đem đi thiêu luôn rồi. Buồn lắm, nhưng ông vẫn phải ăn để chiến đấu với bệnh tật. Ông tâm sự, tôi không được về, con tôi ở nhà khóc nhiều lắm. Nghe thế, chúng tôi không thể làm gì hơn, chỉ còn biết an ủi và động viên ông. Thăm bệnh nhân về mà hình ảnh của mỗi người vẫn còn in đậm trong trí nhớ và trái tim tôi. Tôi sẽ luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, bệnh dịch là nỗi đau chung của nhân loại, nhưng cũng là cơ hội để chúng con ra đi và phục vụ tha nhân. Xin cho con biết hủy mình để trở nên tấm bánh thơm tho, bẻ ra và trao tặng cho tha nhân đau khổ, là hình ảnh của chính Chúa Kitô. Nguồn: Giáo phận Phú Cường, Đắk Ông.
Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thấu nỗi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần. Cầu Chúa ban muôn hồng ân. Mẹ cầu bầu cùng Chúa, đấng nhân hậu xót thương cho nhân thế vô thường, thoát cảnh đời điêu linh. Nguyện Chúa ban
Kính thưa quý anh quý chị, cái câu kết luận cuối cùng này đã cho chúng ta thấy được là cái cảm nghiệm của em, dù em không phục vụ như các sơ hay là nam tu hay nữ tu hay là các vị mà chúng ta đã nghe hôm qua hôm nay, nhất là hai tu sĩ nam và nữ, mà sao lại em có cảm nghiệm giống như các vị. Đây nhé, lạy Chúa, dịch bệnh là nỗi đau chung của nhân loại, nhưng cũng là cơ hội để chúng con ra đi và phục vụ tha nhân. Xin cho con biết hủy mình để trở nên tấm bánh thơm tho, bẻ ra và trao tặng cho tha nhân đau khổ, là hình ảnh của chính Chúa Kitô. Em nói cái gì? Em nói là Chúa Kitô vẫn vượt qua ơn lịch sử của nhân loại. Chúa Kitô đang hiện diện nơi các nạn nhân trên thế giới hiện nay, nơi những nạn nhân bị động đất ở Haiti, nơi những nạn nhân bị COVID trên khắp thế giới, cách riêng Việt Nam, nơi những nạn nhân đang vỡ tổ ở A Phú Hãn, vân vân và vân vân. Nhưng đồng thời, Chúa cũng phục sinh nơi bao nhiêu là tâm hồn đang dấn thân phục vụ bằng đức ái trọn hảo của họ. Tại Việt Nam, với bao nhiêu là tu sĩ tình nguyện, nam nữ, ở Tổng Giáo phận Sài Gòn, ở Giáo phận Xuân Lộc, ở Giáo phận Phú Cường, miền Nam Việt Nam, là nơi đang bị oai dịch Delta 21 hoành hành. Và Chúa Kitô phục sinh nơi các vị đã dấn thân liều mình, sẵn sàng chết vì tha nhân. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Kitô phục sinh khi mà đại dịch bùng phát. Chúa Kitô cũng hiện diện nơi thành phần nạn nhân. Hay không? Chúa Kitô vượt qua là như vậy. Vượt qua ở chỗ Chúa vừa là nạn nhân, vừa là ân nhân, vừa là phục vụ viên cho chính bản thân tại nơi những nạn nhân. Và Chúa Kitô phục sinh không phải chỉ ở nơi những người trực tiếp phục vụ, mà còn ở nơi những người ở xa không thể làm được như vậy, dù có những người muốn làm như chính em đây. Nếu mà em ở Việt Nam bây giờ, chắc em đang ở trong một cái bệnh viện dã chiến. Có lây cũng ok, bởi vì em vẫn mong được chết vì tha nhân cơ mà, để nên giống Chúa. Do đó nên đây là cái lúc thuận tiện nhất để làm việc đó. Nhưng em không làm được, thì em làm một việc khác. Đó là kêu gọi đóng góp. Và đấy, Chúa Kitô đã phục sinh nơi cả những người đã đóng góp để cứu trợ từ xa bằng một chút, trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho mình. Nơi chẳng hạn, điển hình nhất nơi anh chị em tông đồ Chúa Đình Thương chúng ta không mệt mỏi, dù là liên tục hết chỗ này đến chỗ kia, nào là Ấn Độ, rồi nào là quỹ đồng xu Thánh Phêrô, nào là Việt Nam, bây giờ nào là Haiti. Chúng ta thấy không? Mà bây giờ chúng ta mừng nhất là thấy được là cái quỹ đồng xu Thánh Phêrô mà hôm qua trong cái link em gửi đi đấy, các anh chị đọc sẽ thấy là Đức Thánh Cha đang trích cái quỹ đó đó để giúp cho cả Việt Nam lẫn Haiti, trong đó có cả Bangladesh. Thì hai trong ba nơi là Việt Nam và Haiti chúng ta đang giúp đây, và chúng ta cũng phụ giúp cho cả quỹ đồng xu Thánh Phêrô 7.300 hôm tháng 7 vừa rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Và cái quỹ đó Đức Thánh Cha trích ra thì tất nhiên cũng có chúng ta ở trong đó rồi. Và dù chúng ta không giúp Bernadette, chúng ta cũng gián tiếp qua việc giúp đỡ của Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy hay không? Đấy, Chúa Kitô phục sinh nơi chúng ta. Dù là Chúa đang khổ nạn và tử giá nơi các nạn nhân trên khắp thế giới. Wow, mầu nhiệm vượt qua vẫn tiếp tục trong lịch sử thế giới hiện nay. Thật sự là như vậy, em cảm thấy như vậy. Và tất cả những ai đã đang phục vụ đây tại Việt Nam cũng cảm thấy như vậy. Tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con được cơ hội để cho Chúa động lòng thương. Thương chính Chúa. Sau khi Chúa đã thương chúng con, cứu chúng con, ban cho chúng con, thì bây giờ Chúa trở thành nạn nhân đáng thương để chúng con thương lại Chúa. Và chúng con đã động lòng bao nhiêu lần năm ngoái rồi. Nào là Bolivia, nào là Lebanon, nào là Việt Nam hai lần, một tháng 10 truyền giáo, tháng 11 bão lụt. Năm nay Chúa lại tiếp tục động lòng thương. Và năm nay Chúa chẳng những động lòng thương, Chúa còn phục sinh để phục vụ nữa. Tạ ơn Chúa.
Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thấu nỗi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần. Cầu Chúa ban cạnh đời điêu linh, nguyện Chúa ban ơn an bình. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thấu nỗi lòng thế nhân, luôn nâng đỡ ân cần, yêu thương kẻ cơ bần. Cầu Chúa ban muôn hồng ân. Mẹ cầu bầu cùng Chúa, đấng nhân hậu xót thương cho nhân thế vô thường, thoát cạnh đời điêu linh, nguyện Chúa ban ơn an bình. Mẹ cầu bầu cùng Chúa, đấng nhân hậu xót thương cho nhân thế vô thường, thoát cảnh đời điêu linh, nguyện Chúa ban